chúng hành phát triển vô cùng tiến. Sang lãng chân hồn tự tiến xuyên, sanh diệt thân hành trong cõi tạng, hồn thờ thức giác chẳng gây phiền, chúng hành phát triển vô cùng tiến. Chúng ta tu hướng thượng phát triển một đàn đi tới được vô cùng. Sang lãng chân hồn tự tiến xuyên. Sự sang lãng của chân hồn tự tiến xuyên. Chân hồn hòa với sự thanh diệu của bề trên. Sanh diệt thân hành trong cõi tạm. Thể xác của chúng ta có sanh thì phải có diệt. Cõi tạm ở thế gian là cõi phù sanh, cõi tạm mà thôi. Hồn thờ thức giác chẳng gây phiền. Chúng ta biết gốc gác đến và đi, không còn gây phiền nữa. Bằng lòng đến để học nhịn nhục và thuận chiều trở về thiên quốc. Không còn phiền muộn nữa. Liên tục học hỏi và liên tục thăng hoa thanh nhẹ. Chỉ có tu thanh tịnh mới có cơ hội phát triển. Từ đạt tới sự quân bình trong nội thức, tâm thức khai triển quyền bí. Nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật khai triển quyền bí trong nội tâm. Càng thực hành càng sáng lạng, càng sáng suốt, minh tâm kiến tánh. Mới thấy hồn là chủ của thế xác, không phải xác là chủ của hồn. Xác là chỉ tạo sống sông mê bên ngoài mà thôi. Ăn mặc, tha son đánh phấn là tạo sống sông mê mà thôi. Tiền tài danh vọng cũng tạo sống sông mê mà thôi. Trong nội thức chúng ta phát triển quyền bí, thấy cái cảnh vô cùng của trời đất, siêu diệu vô cùng. Tự xây dựng niềm tin và phát triển khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa. Khai triển thực chất hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp. Gia can sẽ yên ổn, khôi phục lại những gì chúng ta đã mất mát từ khi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ thức tâm. Chúng ta thấy mang sắc trần truồng xuống thế gian, bây giờ thức tâm gọt bỏ tất cả nghiệp duyên tại thế gian, thì phần hồn mới được tiến nhanh về thiên quốc. Càng tu càng thấy rõ đất dừng chân ở tương lai của chính chúng ta là thiên quốc. Cõi vô sanh bất diệt, lộng lẫy, sáng lạng, tươi tốt. Không có một gì khéo hơn cả. Mỗi mỗi đều sáng lạng, khai triển tới vô cùng. Cây hoa cũng tươi đẹp, có tiếng ứng hậu. Một con sông cũng trong lành tốt đẹp, thanh nhẹ vô cùng. Phần hồn chúng ta được thanh nhẹ, chúng ta được giao du nơi cảnh đó. Thấy cuộc sống trật tự, Như Lai rõ rệt. Không có một cây nào méo mó, đâu đó có hàng ngũ tươi tốt, bông hoa đua nở mừng vui, đón chào những phần hồn thức giác trong xây dựng. Cảnh đẹp độc nhất vô song, không có nơi nào sánh bằng thiên quốc. Nơi an lành không có sự động chạm, chỉ có xây dựng thăng tiến mà thôi. Người thế gian tu được về nơi đó, trở lại thế gian, nó là một đại trưởng phu, dứt khoát không còn mê chấp, bằng lòng tu tiến xây dựng tình thương và đạo đức không còn biên giới ở thế gian nữa. Còn biên giới là còn kỳ thị, hết biên giới là hết kỳ thị, chỉ biết thương yêu và xây dựng mà thôi. Tu như vậy mới thật là tu, hiểu mình, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu nơi cuối cùng chúng ta sẽ đến đâu mới thật là người tu. Chứ không phải tu mê tín dị đoan, ôm hình giả, lý thuyết không thông, dẫn sai tất cả mọi người, làm cho xã hội không tốt, đầu óc không minh mẫn. Chúng ta có cuộc sống cấu trúc bởi siêu nhiên hình thành, tức là chúng ta đã có pháp. Biết được chúng ta đến là chúng ta sẽ đi, và sẽ tưởng nhớ lại những cái cảnh quê xưa chốn cũ, cảnh trời tươi đẹp, chư Phật thanh nhẹ, chư tiên hòa vui và thông minh, chứ không phải ngu đần như ở thế gian, tranh chấp mà không có đường lối, giành giật mà không hiểu được nguyên lý, thì chỉ có tạo sai lầm này tới sai lầm nọ, rồi tự hủy mà thôi. Còn người tu chắc phát trở về với thực chất của chính mình, thấy sự cấu trúc siêu nhiên của trời đất đã hình thành cho chúng ta có một tiểu thiên địa là một thể xác này, nơi cho phần hồn trú ngụ, trách nhiệm và xây dựng rõ rệt. Hồn là chủ của thể xác, sự sáng suốt phục vụ thể xác không ngừng nghỉ. Biết được phần hồn là phục vụ thể xác, sự sáng suốt phục vụ thể xác, thì thể xác mới an nhiên tự tại tu tiến, hướng thượng hòa hợp với chủ nhân ông mà tiến hóa, thì đâu còn khổ nạn nữa. Chung tu chung tiến trong thực hành, không còn một việc gì hành mà không hiểu. Hành là phải hiểu, hành mà không hiểu thì không nên hành. Hành mà không trở về thanh tịnh thì cũng không nên hành. Tính chất ma quỷ trở về với ma quỷ. Còn tiếng Phật là phải hành, phải hiểu. Văn minh, văn là nghe được, minh là hiểu được. Nghe được, hiểu được rõ rệt mới kêu văn minh. Cõi trời Phật là văn minh. Người thế gian, nhiều người đi nghe nhạc, thế nhạc đờn rum beng vậy, vui vậy thôi, không biết tại sao có những cái tiếng vui. Chấn động gì hòa hợp với tôi mà tôi mới vui. Không hiểu rành mạch được. Nghe nhạc thôi, còn lời cũng không có hiểu nữa, cũng đi nghe cho được. Về tới nhà hỏi chuyện gì, quên hết, không biết đầu đuôi là cái gì. Chúng ta là con người sống có đầu có đuôi, phải minh bạch, phải hiểu rõ. Từ lúc chào đời, thân xác chúng ta giờ dậy, nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng lớn lắm. Càng ngày càng hiểu sâu, phân rõ màu sắc, lớn lên tình cảm đủ chuyện, do tiền tình duyên nghiệp xây dựng hình thành một tánh phàm cố chấp, quên hẳn sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, làm ra nghi kỵ, đầu óc loạn xạ trong tinh thần mê chấp và không biết xây dựng lại gì. Cho nên gia đình, vợ chồng cũng phải đổ vỡ, con em cũng không thông cảm. Đã nói gia đình là phải thông cảm, thông suốt và hòa cảm với nhau trong xây dựng mới kêu bằng gia đình. Gia đình Thượng Đế ân ban đầy đủ, có tâm, có xác, có hồn, có vía, mà phân minh không nổi thì gia đình chỉ có loạn thôi. Cha nói cũng không nghe, mẹ khuyên cũng không cần biết. Đó là loại bất hiếu, thú vật, đâu có tiến thân được. Chúng ta là con người có trí tuệ, phải khai triển trí tuệ của chính mình mới hiểu đạo đức này. Có đầu, có đuôi, có trời Phật, có có tiên giới, có loài người. Trong vòng trật tự chứ không có thể làm chuyện hậu ngộ được. Nguyên khí của trời đất chúng ta tận hưởng hàng ngày. Ánh sáng của trời đất chúng ta tận hưởng hàng ngày. Đều là trong trật tự. Nếu không trật tự là chúng ta là loạn rồi. Vậy chúng ta phải hiểu lấy chính ta, có khối óc, có cơ tạng, phân ra rất trật tự. Mà không chịu trở về với chính mình, không khai triển trực giác của chính mình, làm sao học hỏi được sự tiến hóa của tâm linh. Không khai triển trực giác thì chỉ có nghe theo lời của người truyền pháp, nói đâu nghe vậy, chứ chính mình không phát triển được. Trong lúc sống ở thế gian là mình đã có tội rồi. Tội không làm việc cho chính mình, không khai triển tâm thức để hiểu nguyên lý của trời đất, là nhiệm vụ của mình biến mất. Làm người mà không hiểu trời Phật, không hiểu vạn linh thì đâu khác gì con thú. Cho nên người tu luôn luôn khép câm mồm, thanh tịnh lo tu, không xía vào chuyện bất cứ ai. Tự sửa mình, tự khai thác mình để thức giác tiên tơ vô vi mới sống động. Vô là không, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không, thì mới sống động và hiểu thấu mọi tình trạng.